Thông chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn các anh chị chủ đề thai kỳ nguy cơ cao. Trước khi bắt đầu nội dung chính, chúng ta cùng tìm hiểu một số tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất. Thai phụ 28 tuổi, Bara 1001, đang mang thai lần thứ 2 được 10 tuần. Hôm nay chị đến khám vì hồi hộp, cảm giác tim đập nhanh. Về tiền căn, bản thân chưa ghi nhận bất thường, lần mang thai trước chưa có gì lạ. Về tiền căn gia đình, mẹ ruột bị cường giáp đang điều trị. Tình huống lâm sàng thứ hai, thai phụ 38 tuổi, Bara 0020, hai lần sảy thai cách nay 3 năm và 1 năm, hiện trễ kinh 3 tuần. Về tiền căn, bản thân nội ngoại khoa chưa ghi nhận bất thường, phụ khoa, nhân sơ tử cung, trong cơ có kích thước là 40 và 54mm. Kèm một số nhân sơ nhỏ rải rác. Gia đình, bố mẹ bị tăng huyết áp và đái tháo đường tiếp 2. Tình huống lâm sàng thứ 3. Thai phụ 25 tuổi, Bara 0010, một lần thai lưu lúc 31 tuần vì phù thai toàn thân. Lần mang thai đầu tiên chỉ khám tại địa phương. Hiện tại mang thai 12 tuần. Và đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương vì sợ tình trạng thai lần này giống như lần trước. Kết quả sàng lọc 3 tháng đầu ghi nhận công thức máu hemoglobin 11 g trên decilit, MCV 78 phân tô lít, MCH 23.1 picogram, HBF AG dương tính. Các kết quả khác nằm trong giới hạn bình thường. Tình huống lâm sàng thứ tư, thai phụ 29 tuổi, Bara 0010, một lần sảy thai giai đoạn sớm, sau khi trễ kinh khoảng 2 đến 3 tuần. Lần mang thai này, chị đã khám thai ngoại viện được 2 lần, nhưng chưa làm các xét nghiệm sàng lọc. Hiện tại, chị đang mang thai khoảng 16 tuần đến khám và theo dõi tại Bệnh viện Hùng Vương. Kết quả sàng lọc 3 tháng giữa ghi nhận nhóm máu A, rezit âm, protein niệu 0,3 g trên lít. Tình huống lâm sàng thứ 5. Thai phụ 41 tuổi, Bara 3013, có một lần thai lưu và 3 lần sanh thường. Con nặng nhất là 4.000 gram và lần sanh con 4.000 gram có băng huyết sau sanh phải truyền một đơn vị máu. Thai kỳ lần này do vỡ kế hoạch. Hiện tại thai 19 tuần, chưa sàng lọc, chưa khám thai. Tại thời điểm tiếp nhận, thai phụ được tư vấn khám sàng lọc để phát hiện nguy cơ vì tuổi đã lớn. Thai phụ cao 1m52, cân nặng 62kg. Kết quả cận lâm sàng. Tầm soát lệch bội triple test T21 là trisomy 21 có nguy cơ 1/436 và đường niệu là 10 mmol trên lít. Câu hỏi chung cho 5 tình huống như sau. Tư vấn và xử trí cho mỗi trường hợp như thế nào? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, trình bày 5 nhóm thai kỳ nguy cơ cao. 2. Hỏi bệnh sử để chẩn đoán một trường hợp thai kỳ nguy cơ cao. 3. Đề nghị cận lâm sàng phù hợp với từng trường hợp thai kỳ nguy cơ cao. 4. Xử trí phù hợp từng trường hợp thai kỳ nguy cơ cao. Nội dung đầu tiên của chủ đề này là phân nhóm nguy cơ. Nhóm thứ nhất, yếu tố nguy cơ do cơ địa thai phụ. nhóm thai phụ dưới 18 tuổi, những trường hợp này có thể có thai ngoài ý muốn hoặc khám thai không đầy đủ, cơ khám ở nơi không thể đánh giá hết được các nguy cơ. Do đó, thai phụ dưới 18 tuổi khi mang thai sẽ làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý như sảy thai, sanh non, thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật. Với nhóm phụ nữ trên 35 tuổi sẽ làm tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, và trên lâm sàng chúng ta hay gặp là hội chứng Đao. Khi ở độ tuổi này mang thai sẽ làm gia tăng các tỷ lệ biến chứng trong thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ, thai chậm tăng trưởng, rối loạn chức năng tuần hoàn bánh nhau và thai. Có thể đánh giá bằng siêu âm Doppler Velo, tuy nhiên không phải cơ sở y tế nào cũng có thể làm được. Ngoài ra, trong chuyển dạ còn có thể gặp chuyển dạ kéo dài hoặc chuyển dạ ngưng trệ. Với những thai phụ có cân nặng dưới 45kg, trong quá trình mang thai có thể dẫn đến thai chậm tăng trưởng, chuyển dạ sanh non, rối loạn chức năng tuần hoàn nhau thai do thai phụ suy dinh dưỡng. Chiều cao của thai phụ dưới 150cm có thể có khung chậu hẹp, do đó có thể dẫn đến bất xứng đầu chậu, nên trong quá trình chuyển dạ sẽ dẫn đến tình trạng ngưng trệ hoặc chuyển dạ kéo dài. Dáng đi của thai phụ khập khiễng, nghi ngờ có bất xứng đầu chậu do khung chậu méo, lệch. Có thể trước đây thai phụ có dáng đi bình thường nhưng có thể do tai nạn ảnh hưởng đến khung chậu, thì trong quá trình chuyển dạ sẽ dẫn đến ngưng trệ hoặc kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là do bất xứng đầu chậu và có thể dẫn đến hậu quả là vỡ tử cung nếu không kịp phát hiện và xử trí kịp thời. Với những phụ nữ có tiền căn phẫu thuật tạo hình phụ khoa trước đó vì các bất thường bẩm sinh của tử cung âm đạo, khi có thai có thể dẫn đến sanh khó. Nguyên nhân sanh khó có thể là do sẹo ở tầng sinh môn âm đạo, có thể làm rách âm đạo trong quá trình sanh, hoặc nếu sẹo ở tử cung có thể gây ra vỡ tử cung. Với những thai phụ sống ở xa bệnh viện và cơ sở y tế, có khả năng sanh rớt hoặc là cắt rốn ngoài cơ sở y tế có thể dẫn đến uống ván rốn, chấn thương trẻ sơ sinh, ngạt sơ sinh hoặc hạ thân nhiệt. Nếu thai phụ nghiện thuốc lá, làm tăng tỷ lệ sảy thai tự nhiên, sanh non, ối vỡ non, cân nặng lúc sanh thấp, nhau bông non, hoặc là có khả năng rối loạn chức năng tuần hoàn nhau thai mạn tính, dẫn đến tình trạng suy thai trường diễn. Nhóm nguy cơ thứ hai thuộc về tiền căn sản khoa của thai phụ. Với những sản phụ đa sản sanh con từ 4 lần trở lên, khi mang thai ở lần này sẽ có những ảnh hưởng trên thai kỳ, ví dụ như chuyển dạ kéo dài hoặc ngưng trệ, vỡ tử cung, băng huyết sau sanh, rối loạn chức năng nhau thai mạn tính, do phần lớn là do sức khỏe của thai phụ kém, chất lượng cơ tử cung kém, dẫn đến co hồi kém. Sanh dày nghĩa là khoảng cách giữa hai lần sanh dưới 3 năm. Nếu sanh dày thì thời gian hồi phục sức khỏe của thai phụ ở lần sanh trước chưa kịp, dẫn đến suy dinh dưỡng, chủ yếu là thiếu máu và tổng trạng yếu, có do đó thường gây ra hậu quả ở thai kỳ này là thiếu máu trong thai kỳ. Thai phụ có tiền căn thai lưu hay tử vong chu sinh trước đó thì tùy thuộc vào nguyên nhân gây tử vong thai. Trong thai kỳ này có thể ảnh hưởng đến tình trạng thai non tháng, thai chậm tăng trưởng, thai dị tật, rối loạn chức năng nhau thai mạn tính hoặc lặp lại các yếu tố nguy cơ đã có ở thai kỳ trước. Khi khám lâm sàng, đo bề cao tử cung lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với tuổi thai cũng có thể gặp một số vấn đề. Do đó, chúng ta cần đo chính xác bề cao tử cung để đánh giá đúng tình trạng của thai phụ. Bề cao tử cung nhỏ hơn so với tuổi thai có thể ảnh hưởng dẫn đến kết cục thai chậm tăng trưởng, rối loạn chức năng thai nhau mãn tính hoặc thai đã chết trong tử cung nhưng chưa phát hiện, hoặc là sẽ lặp lại các yếu tố nguy cơ có trong thai kỳ trước. Trường hợp thai lớn hơn so với tuổi thai, cần lưu ý tình trạng đái tháo đường hoặc đái tháo đường thai kỳ tăng cân quá nhiều, vì những trường hợp này có thể dẫn đến thai to và nước ối nhiều, cho nên tử cung sẽ lớn hơn so với tuổi thai. Hậu quả là sanh khó vì thai to, vì nước thể tích nước ối bất thường, chủ yếu là đa ối và chấn thương lúc sanh, ví dụ như vỡ tử cung không co hồi có thể gây băng huyết sau sanh, và xem xét kỹ coi có lặp lại các yếu tố nguy cơ từ thai kỳ trước hay không. Tiền căn thai phụ mang thai dị tật. Lưu ý các bất thường bẩm sinh hoặc rối loạn mang tính di truyền có thể ảnh hưởng đến thai kỳ này. Bản thân thai phụ có rối loạn nội tiết như đái tháo đường hoặc tuyến giáp, vì đây là hai bệnh cảnh có thể dẫn đến thai dị tật. Sảy thai liên tiếp ở tam cá nguyệt thứ nhất thì có thể gặp các bất thường từ mẹ như nhân sơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bất thường nhiễm sắc thể vợ hoặc chồng hoặc cả hai. Tiền căn sảy thai tự nhiên ở tam cá nguyệt 2 hoặc sanh non. Tìm các yếu tố nguy cơ còn tồn tại cho đến thai kỳ này dẫn đến sanh non, ví dụ như hở eo cổ tử cung. Trên thai phụ có tiền căn khoét chóp hoặc thậm chí thai phụ không có tiền căn khoét chóp vẫn có khả năng hở eo cổ tử cung, và trên lâm sàng có thể sẽ có biểu hiện là thai phụ có những lần sanh non và ở lần sau thì tuần thai nó sẽ ngắn hơn so với lần mang thai trước, và thậm chí là thai phụ chưa từng có tiền căn sanh non hoặc là hở eo tử cung, thì chúng ta cần khai thác kỹ những dấu hiệu gợi ý như đau trằn bụng, đau bụng từng cơn, đau hạ vị hoặc ra như huyết hồng để có chỉ định tầm soát, đo chiều dài kênh cổ tử cung kịp thời. Thai phụ có tiền căn rối loạn tăng huyết áp ở thai kỳ trước, trong thai kỳ này sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn tăng huyết áp thai kỳ, bao gồm có tiền sản giật, sản giật. Tiền sản giật và sản giật sẽ ảnh hưởng làm tăng nguy cơ sanh non, thai chậm tăng trưởng. Thai chậm tăng trưởng vì khi huyết áp cao sẽ làm co các mạch máu xoắn. Mạch máu xoắn là mạch máu của tuần hoàn nhau thai để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng qua nhau, qua dây rốn để nuôi dưỡng thai. Nhưng khi các mạch máu xoắn co thì lượng oxy và chất dinh dưỡng đến thai sẽ giảm. Thai non tháng vì các trường hợp tiền sản giật nặng, sản giật phải chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ, do đó không thể kéo dài thai kỳ thêm. Thai phụ có tiền căn mổ lấy thai ở lần mang thai kế tiếp có khả năng gây ra nứt vết mổ hoặc vỡ tử cung trong thai kỳ hoặc khi vào chuyển dạ. Nhau cài răng lược là tình trạng nhau bám ở vị trí thấp và bám ở khu vực vết mổ, dẫn đến các gai nhau bám chắc hơn bình thường, dẫn đến không bong nhau trong thời kỳ sổ nhau và cầm máu. Nhau cài răng lược xin được nói rõ hơn trong một bài riêng. Tiền căn có sót nhau hay băng huyết sau sanh thì ở lần mang thai tiếp theo có thể gặp lại các tai biến này. Thai phụ có nhóm máu RH âm tính và tình trạng phù thai. Tình trạng phù thai dẫn đến thai lưu có thể gặp trong trường hợp thiếu máu nặng, có thể từ cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Tình trạng không tương hợp nhóm máu RH giữa mẹ và thai, ví dụ mẹ có nhóm máu RH âm nhưng kết hôn với người chồng có RH dương và bào thai có RH dương. Phần này cũng xin được nói rõ thêm trong một bài giảng khác. Tiền căn chuyển dạ sanh nhanh dưới 4 giờ, xin được nhắc lại thời gian chuyển dạ ở 3 giai đoạn của người con so là khoảng 24 giờ và con rạ từ 16 đến 18 giờ. Nếu tiền căn có chuyển dạ nhanh thì ở thai kỳ lần này có thể gặp phải các nguy cơ như sanh rớt, nghĩa là sanh trên đường đến bệnh viện, nghĩa là trước khi đến được cơ sở y tế, dẫn đến có thể ngạt sơ sinh và hoặc thiếu oxy, hạ thân nhiệt sơ sinh, xuất huyết hậu sản. Tiền căn giúp sanh bằng phọt xếp hoặc giác hút. Ở thai kỳ này có thể gặp lại một số lý do đã giúp sanh ở lần trước như chuyển dạ kéo dài, ngưng trệ, vỡ tử cung hoặc bức xứng đầu chậu, băng huyết sau sanh. Thai phụ có tiền căn khâu eo cổ tử cung như là tiền căn sanh ngon, sảy thai khi thai đã lớn. Đối với lần mang thai này cũng có nguy cơ hở eo cổ tử cung, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời có thể tăng tỷ lệ sảy thai hoặc chuyển dạ sanh non. Trường hợp những thai phụ có tiền căn phẫu thuật đóng lỗ dò thành công, ví dụ như dò bàng quang âm đạo, dò bàng quang trực tràng, do biến chứng của thai kỳ trước vì chuyển dạ kéo dài và đầu thai nhi chèn ép làm cho thành âm đạo mỏng dần cộng kết hợp với hiện tượng viêm sẽ hình thành lỗ dò. Với lần mang thai này cũng có khả năng tái phát nguy cơ tương tự. Tiền căn hiếm muộn sau thời gian dài kết hôn. Nếu có thai, thai phụ có khuynh hướng lo lắng và bất an. Nếu có hỗ trợ sinh sản, thường mang đa thai. Chính vì vậy sẽ làm tăng tỷ lệ sanh non. Nếu một phụ nữ mang càng nhiều thai thì thời gian mang thai sẽ càng ngắn lại. Do đó, trẻ sơ sinh có thể gặp phải các biến chứng như suy hô hấp và nhiễm trùng. Nhóm thứ ba là nhóm thai phụ có tiền căn nội khoa từ trước. Với những thai phụ bị tăng huyết áp thì các biến chứng đã nêu như thai phụ bị từng bị tiền sản giật trong thai kỳ trước đó. Với thai phụ có tiền căn bệnh tim, khi mang thai ở lần tiếp theo có khả năng bị suy tim, phù phổi cấp hoặc suy hô hấp. Với những thai phụ có tiền sử bệnh lao hoặc đang bị bệnh lao hoặc sử dụng thuốc kháng lao, thai nhi gặp lao bẩm sinh là hiếm gặp. Thường trẻ sơ sinh bị nhiễm lao là do quá trình tiếp xúc. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc kháng lao có khả năng sinh quái thai. Với những phụ nữ có tiền căn động kinh và sử dụng thuốc động kinh, khi mang thai có khả năng sinh quái thai. Với những phụ nữ có tiền căn mổ bóc nhân sơ, khi mang thai có nguy cơ vỡ tử cung do sẹo mổ cũ căng giãn trong quá trình mang thai, nhưng tính co giãn của sẹo thì kém so với mô cơ tử cung bình thường. Nhau tiền đạo là do quá trình làm tổ của phôi thai thường di chuyển đến vùng nội mạc giàu mạch máu, nhưng ở vùng đã có phẫu thuật từ trước thì thường mạch máu nuôi sẽ kém màu mỡ hơn, do đó thường dẫn đến nguy cơ nhau tiền đạo. Ngoài ra có thể gặp tình trạng ra máu trong thai kỳ hoặc băng huyết sau sanh và tình trạng sót nhau do việc các sẹo trên tử cung sẽ làm cho gai nhau bám chắc hơn, do đó nhau thường không bong ở trong giai đoạn 3 chuyển dạ, do đó cần lưu ý hỏi kỹ tiền căn để kiểm tra bánh nhau sau khi sổ nhau. Một phụ nữ có bất thường tử cung bao gồm u xơ tử cung hay u vùng chậu có thể ảnh hưởng bất lợi đến thai kỳ này như sảy thai ở tam cá nguyệt thứ 2, chuyển dạ sanh non hoặc thai chậm tăng trưởng. Ba nguyên nhân này thường do khi mang thai có sự thay đổi nội tiết tố làm cho khối u to lên, gây ra chèn ép, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai. Nhau tiền đạo như đã nói ở slide trước. Nguyên nhân của nhau tiền đạo là do phôi làm tổ ở vị trí thấp. Ngôi bất thường, nguyên nhân là do khối u ảnh hưởng đến sự bình chỉnh của thai. Bắt đầu từ tuần 28 sẽ có sự bình chỉnh của thai,
có nghĩa là đầu thai nhi sẽ quay xuống dưới, phần thân và chi dưới sẽ quay lại ở phía đáy tử cung. Ra máu trong thai kỳ hoặc băng huyết sao xanh. Nguyên nhân là do các khối u hoặc khối u xơ hoặc u vùng chậu ảnh hưởng đến sự co hồi tử cung sau sanh. Đau bụng do u xơ tử cung thoái hóa hoặc vỡ tử cung bởi vì chuyển dạ bất thường, do ngôi bất thường hoặc cơn gò bất thường làm cho tử cung sẽ cố gắng gò nhiều để tống xuất thai nhi nhưng thai nhi không xuống được và hậu quả là sẽ vỡ tử cung.
Nhóm thứ tư là tiền căn gia đình. Tiền căn trong gia đình có những người sanh con dị tật sẽ làm tăng tỷ lệ bất thường thai nhi. Theo WHO, tỷ lệ này là 1,73%. Tại Việt Nam, tỷ lệ này là 2-3%. Các dị tật có tính di truyền có thể là dị tật Down, bệnh tim bẩm sinh. Thai phụ và chị em gái đã từng mang đa thai thì thai kỳ này cũng làm gia tăng tỷ lệ song thai hoặc đa thai. Mà trường hợp mang song thai, đa thai thì thời gian mang thai càng ngắn, có nghĩa là nguy cơ sanh non sẽ tăng lên. Thai phụ có cha mẹ tăng huyết áp thì trong khi mang thai, thai phụ sẽ có tỷ lệ mắc tăng huyết áp thai kỳ hoặc các rối loạn như tiền sản giật tăng lên. Cha mẹ của thai phụ có đái tháo đường hoặc trước đây thai phụ có đái tháo đường thai kỳ thì trong thai kỳ này cũng có nguy cơ mắc đái tháo đường, thai nhi bị dị tật bẩm sinh hoặc thai to. Các nguyên nhân này sẽ dẫn đến sanh khó, sang chấn sau sanh, băng huyết sau sanh, v.v.
Nhóm thứ 5 là các vấn đề sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện tại.
Với những thai phụ không nhớ ngày kinh cuối, do đó chúng ta sẽ không tính chính xác được tuổi thai, có thể dẫn đến thai quá ngày hoặc không chẩn đoán được thai chậm tăng trưởng. Nếu thai phụ có nguyên nghén nặng, có nghĩa là nôn ói nhiều, thì sẽ dẫn đến tình trạng hạ huyết áp, tim đập nhanh, thai phụ mất nước, sụt cân, rối loạn nước điện giải, có thể thiểu niệu. Thai nhi có thể nhỏ so với tuổi thai hoặc chậm tăng trưởng. Mức độ chậm tăng trưởng sẽ tùy thuộc vào mức độ dinh dưỡng của mẹ và sự hấp thu của thai.
Trường hợp thai phụ có xét nghiệm công thức máu với hemoglobin dưới 11 gram trên decilit hoặc biểu hiện lâm sàng da xanh tái, khi mang thai có thể có các nguy cơ như thiếu máu thai kỳ hoặc thiếu máu sơ sinh, thai chậm tăng trưởng, chuyển dạ sanh non, băng huyết sau sanh. Những trường hợp này cần phải loại trừ thiếu máu di truyền chưa được phát hiện, đặc biệt là bệnh thalassemi. Trường hợp thai phụ vàng da có thể là do bệnh lý gan, mật hoặc tụy. Viêm gan gồm có viêm gan siêu vi, bệnh đường mật có thể là viêm túi mật do sỏi, tắc mật, v.v. Bệnh viêm tụy thường gặp nhất là viêm tụy cấp. Thai phụ béo phì. Thai phụ béo phì có thể xếp vào nhóm cơ địa. Thai phụ béo phì sẽ làm tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ, dẫn đến thai to, dẫn đến sanh khó. Ngoài ra còn có các biến chứng như là tăng huyết áp, tiền sản giật, chuyển dạ giai đoạn 2, có nghĩa là giai đoạn sổ thai kéo dài vì phần mềm của thai phụ nhiều, làm cho quá trình rặn sanh khó khăn, hoặc sanh khó do kẹt vai nếu như thai to. Dẫn đến hậu quả là làm gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai lần đầu, do đó tăng thời gian nằm viện, tăng chi phí và ảnh hưởng đến thai kỳ sau. Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ hay vết may tầng sinh môn. Vì cơ địa béo phì, những cái nay mỡ sẽ đổ dồn xuống vết may, làm cho vết may động dịch, do đó tạo điều kiện nhiễm trùng.
Thai phụ không tiêm ngừa uống ván VAT trong thai kỳ. Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc uống ván sơ sinh. Không có hoặc mất cử động thai. Không có cử động thai có thể gặp là thai trứng. Hoặc nếu đã từng có cử động thai nhưng đột ngột mất cử động thai trong trường hợp thai chết lưu. Những thay đổi đáng kể về tần số và hoặc cường độ cử động thai cho thấy có thể có tình trạng thai suy do rối loạn chức năng tuần hoàn tử cung thai, thai chậm tăng trưởng hoặc là thai chết lưu. Thai phụ có chảy máu trong 3 tháng đầu thai kỳ cần lưu ý biến chứng như thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung thường ra máu nhỏ giọt, màu đen, kèm theo trễ kinh, đau bụng. Nếu có thai trong lòng tử cung thì có thể chảy máu là dấu hiệu dọa sảy, sảy thai đang tiến triển hoặc sảy thai lưu, vân vân. Chảy máu 3 tháng cuối thai kỳ có thể gặp trong bệnh cảnh nhau tiền đạo, nhau bông non. Trường hợp chảy máu rỉ rả trên nền đã thiếu máu từ trước có thể làm nặng thêm tình trạng thiếu máu hiện tại của thai phụ, dẫn đến thai chậm tăng trưởng. Thai chết lưu nếu như lượng máu mất nhiều ảnh hưởng đến tuần hoàn nhau thai, có khả năng gây băng huyết sau sanh trong thời gian sau sổ thai và trong giai đoạn hậu sản, có thể dẫn đến đông máu, nội mạch rải rác. Với những thai phụ mới phát hiện huyết áp cao, với huyết áp tâm thu trên 140mm thủy ngân và tâm trương trên 90mm thủy ngân, có thể trước đó chưa từng tăng huyết áp, thì nguy cơ cho thai kỳ lần này cũng giống như thai phụ có tiền căn bị rối loạn tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền căn tiền sản giật, bao gồm tăng tỷ lệ tiền sản giật ở lần mang thai này, thai chậm tăng trưởng vì hiện tượng co mạch máu nuôi thai như đã đề cập ở các slide trước, bệnh thận, nhau bông non, rối loạn chức năng tuần hoàn nhau thai. Biểu hiện trên lâm sàng có thể là thai nhỏ hoặc cận lâm sàng như là siêu âm các kích thước thai nhỏ hơn so với tuổi thai hoặc chậm tăng trưởng và tim thai bất thường trên monitor sản khoa. Các trường hợp rối loạn thể tích dịch ối như dư ối hoặc đa ối thì tùy thuộc vào thời điểm xuất hiện sẽ có ảnh hưởng đến tiên lượng của thai kỳ. Trường hợp đa ối hay gặp ở thai phụ đái tháo đường, do đó có thể dẫn đến thai to và sanh khó. Băng huyết sau sanh do tử cung căng giãn quá mức nên sau khi sổ thai tử cung co hồi kém, kết hợp với vừa đa ối vừa thai to thì nguy cơ băng huyết sau sanh rất cao. Các dị tật thai nhi trong trường hợp đa ối xuất hiện sớm thường là 3 tháng giữa thì nguy cơ dị tật thai cao. Ngoài ra đa ối còn dẫn đến chuyển dạ sanh non và suy hô hấp, do trong trường hợp nước ối càng nhiều, tử cung càng căng giãn thì thời gian mang thai sẽ rút ngắn lại. Trường hợp thiểu ối cũng tùy thời điểm xuất hiện thiểu ối sẽ liên quan đến tính chất nghiêm trọng. Nếu thiểu ối xuất hiện càng sớm thì thường bất thường, thai nhi có các dị tật bất thường như thận, dị tật ở thận, đường niệu, thiểu sản phổi. Ngoài ra, thai còn chậm tăng trưởng hoặc thai chết lưu. Thai phụ có cơn gò khi thai chưa đủ trưởng thành có thể dẫn đến chuyển dạ sanh non và sanh non. Ra nước âm đạo đột ngột có thể gặp các tình huống như sau: ối vỡ non, chuyển dạ sanh non. Nếu như thai chưa đến ngày sanh thì nguy cơ nhiễm trùng, sơ sinh, suy hô hấp rất cao. Trong trường hợp ối vỡ mà nước ối nhiều, dư ối, hoặc nước ối bình thường nhưng ối vỡ ồ ạt có thể dẫn đến sa dây rốn. Và khi ối vỡ thì làm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân nhiễm trùng ngược dòng từ âm đạo là gây ra nhiễm trùng ối. Và số lần khám âm đạo từ 5 lần trở lên sau khi ối vỡ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho thai phụ. Trong trường hợp nếu ối rỉ mà không phát hiện và xử trí kịp thời dẫn đến hết ối, có thể làm thai chết lưu. Và nhiễm trùng sơ sinh chủ yếu do nhiễm trùng ngược dòng khi màng ối đã vỡ. Nhiễm khuẩn đường niệu, khoảng 85% thai phụ có nhiễm trùng tiểu không triệu chứng trong thai kỳ. Xác định bằng cách cấy nước tiểu có trên 100.000 vi khuẩn trên 1 ml nước tiểu. Có thể quan sát được số lượng bạch cầu tăng cao hoặc nitrit dương tính trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu là dấu hiệu gợi ý. Có thể gặp trong thai kỳ này là tình trạng nhiễm trùng tiểu, viêm thận, bể thận. Protein niệu trên 1 cộng với que nhúng có thể cho biết tình trạng nhiễm trùng niệu, bệnh lý thận hoặc tiền sản giật. Chúng ta cần xét nghiệm nước tiểu định lượng protein niệu hoặc làm protein niệu 24 giờ. Nếu có đường niệu hoặc ketone niệu, lưu ý khả năng bị đái tháo đường thai kỳ. Suy tĩnh mạch chi dưới nặng có thể dẫn đến tình trạng đau chân nhiều, tĩnh mạch ở chân nổi ngoằn ngoèo, tăng tỷ lệ suy tĩnh mạch âm hộ và đám rối, tử cung bàng quang, tăng tỷ lệ bệnh trĩ. Đây là một hình ảnh minh họa cho suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Ở cuối thai kỳ, các tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo ở vùng đùi, vùng âm hộ của thai phụ. Nhiễm rubella trong thai kỳ để lại nhiều di chứng nặng nề. Nếu nhiễm rubella trong 3 tháng đầu tiên thì thai bị dị tật nặng hoặc thai chết. Dị tật bẩm sinh thai như dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc, chậm phát triển tâm thần. Ngoài ra nếu nhiễm trong giai đoạn muộn thì thai nhi vẫn có thể gặp những bệnh cảnh nặng trong thời kỳ sơ sinh như chảy máu do gan lách lớn, viêm cơ tim, giảm tiểu cầu. Trường hợp thai phụ nhiễm herpes trong lúc mang thai. Nếu nhiễm herpes thì thai phụ có triệu chứng giống như cảm cúm. Tuy nhiên nếu nhiễm herpes gần ngày sanh thì nguy cơ cho thai nhiều hơn là thai phụ nhiễm khi thai còn non nhỏ tháng. Các ảnh hưởng đến thai gồm có sảy thai tự nhiên, sanh non, thai chậm tăng trưởng, thai chết lưu, nhiễm herpes sơ sinh, tỷ lệ tử vong cao vì biến chứng của thần kinh trung ương như viêm màng não. Trong quá trình khám thai, chúng ta cần đánh giá sự đi xuống của đầu thai nhi trong tiểu khung, đặc biệt khi thai đã 40 tuần. Nếu đầu thai nhi vẫn không đi xuống, lưu ý tình trạng bất xứng đầu chậu hoặc kiểu thế xấu, thường là kiểu thế sau hoặc kiểu thế bất thường. Do đó chúng ta cần lưu ý từ những tuần cuối của thai kỳ và khi vào chuyển dạ để tư vấn và cho thai phụ và xử trí kịp thời. Ngôi bất thường bao gồm có ngôi mặt, nếu là ngôi đầu thì các ngôi bất thường có thể là ngôi mặt, ngôi trán, ngôi thóp trước hoặc là ngôi mông, ngôi ngang, có thể dẫn đến tình trạng ối vỡ non, chuyển dạ sanh non, chuyển dạ kéo dài hoặc ngưng trệ, xa dây rốn, vỡ tử cung. Khám để phát hiện một thai kỳ nguy cơ cao. Về cơ bản, một thai kỳ nguy cơ cao có thể được dự đoán từ trước khi mang thai, hoặc khám phát hiện trong lúc mang thai và trong quá trình theo dõi chuyển dạ. Từ trước khi mang thai, nếu thai phụ có bệnh lý nền hoặc tiền căn sản phụ khoa nặng nề, có thể ảnh hưởng đến thai kỳ này, hoặc trong quá trình mang thai qua phát hiện qua hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, sàng lọc, và trong quá trình chuyển dạ. Bước đầu tiên là hỏi về tiền căn và bệnh sử. Về tiền căn gồm có tiền căn bản thân và tiền căn gia đình. Tiền căn bản thân, nội ngoại khoa cần hỏi về ngoại khoa, các phẫu thuật liên quan, sau chấn thương, ví dụ như tai nạn, làm có thể ảnh hưởng đến méo hoặc lệch khung chậu, tiền căn nội khoa, các bệnh từng mắc và điều trị như thế nào, còn điều trị hay không. Tiền căn sản khoa, bara là số lần sanh con đủ tháng, a là số lần sanh con thiếu tháng, r là số lần sảy thai, nạo hút thai, bỏ thai, thai trứng, vân vân, và a cuối cùng là số con hiện sống. Các biến chứng trong thai kỳ trước, chuyển dạ sanh và sau sanh như thế nào. Nếu có vết mổ cũ thì nên hỏi mổ ở đâu, thời gian nằm viện bao nhiêu ngày, vì sao mổ, có biến chứng trong và sau cuộc mổ hay không. Về tiền căn phụ khoa, nên hỏi các bệnh phụ khoa đã mắc và điều trị, kể cả phẫu thuật như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, tạo hình tử cung, lần đầu có kinh là năm bao nhiêu tuổi, chu kỳ kinh có đều hay không, biện pháp tránh thai như thế nào, thai kỳ này là tự nhiên hay có hỗ trợ sinh sản. Các thói quen trong cuộc sống không có lợi như hút thuốc lá, uống rượu bia, điều kiện kinh tế và điều kiện sống hiện nay như thế nào. Tiền căn gia đình, lưu ý các bệnh lý của bố mẹ, anh chị em ruột có thể ảnh hưởng đến bản thân thai phụ như đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền căn gia đình sinh con dị tật, vân vân. Bệnh sử của lần mang thai này. Hỏi kinh cuối. Hiện nay, việc hỏi kinh cuối không còn quan trọng nữa vì có vai trò của siêu âm chẩn đoán thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Các dấu hiệu mang thai như nôn, ói, hồi hộp, tim đập nhanh, khó thở. Các dấu hiệu kèm theo như là choáng, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, triệu chứng của tiêu hóa, tiết niệu, tình trạng ra huyết, ra khí hư. Các bệnh đang điều trị, thuốc đã dùng như thế nào? Dùng với liều lượng là bao nhiêu? Đang điều trị ở đâu? Tái khám có thường xuyên hay không? Thai phụ có sống trong vùng dịch tễ như sốt xuất huyết, sốt rét, Zika, v.v. Đã chủng ngừa ví dụ như viêm gan B, thủy đậu, Covid, rubella hay chưa? Mang thai theo kế hoạch hay là mang thai ngoài ý muốn? Có thai tự nhiên hay hỗ trợ sinh sản? Nêu rõ phương pháp và thời gian đã thực hiện để có thể mang thai lần này. Bối cảnh gia đình, mức sống, mối quan hệ, áp lực công việc cũng như thói quen hiện tại. Khám lâm sàng, khám tổng trạng, quan sát da niêm, kết mạc mắt, dán đi, tình trạng phù, chiều cao, đặc biệt thai phụ dưới 1m45 có thể nghi ngờ sanh khó do khung chậu. Theo dõi cân nặng mỗi lần khám thai, nếu tăng 20% trọng lượng khi có thai là bình thường. Lưu ý các tình huống tăng cân quá nhanh, phù nhiều, cần đo sinh hiệu ở mỗi lần khám thai. Lần khám thai đầu tiên cần nghe tim phổi. Khám mắt, nếu thai phụ than nhìn mờ, nhức đầu nhiều vì nghi ngờ đó là dấu hiệu của tiền sản giật. Về khám sản khoa, đo bề cao tử cung, xác định ngôi thai, nghe tim thai bằng Doppler, nắn thủ thuật Leopold, thực hiện từ thùng thứ 28, quan sát đánh giá tầng sinh môn, sẹo cắt may tầng sinh môn cũ, xa sinh dục, tình trạng giãn tĩnh mạch âm hộ, chi dưới, đặt mỏ vịt quan sát khí hư cổ tử cung, đặt thường quy ở lần khám thai đầu với thai kỳ nhỏ hơn 12 tuần và đặt mỏ vịt khi thai phụ có bất kỳ than phiền nào như ra huyết, khí hư, vân vân. Khám đánh giá khung chậu. Nếu thai phụ đã có lần sanh thường con từ 3kg trở lên, nghĩa là khung chậu bình thường về mặt lâm sàng. Khám phần phụ, khám âm đạo bằng hai tay, một tay trong âm đạo, một tay nắn bụng, có thể giúp phát hiện u buồng trứng. Khám tuyến vú nếu cần. Ở lần khám thai đầu tiên, với thai phụ trễ kinh hoặc có thai đã được xác định và tùy thuộc vào tuổi thai, nếu trễ kinh, siêu âm 2D giúp xác định thai sống hay thai chết, số lượng thai, tuổi thai là bao nhiêu để căn cứ tính ngày dự sanh, vào các bất thường kèm theo như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, đường huyết bất kỳ. Trong trường hợp có nghi ngờ, cần làm thêm xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với kết quả thăm khám. Cần tư vấn là khẳng định thai kỳ nguy cơ cao, các ảnh hưởng có thể có trong thai kỳ này, các xét nghiệm tầm soát, hướng dẫn để hạn chế các biến chứng, các biện pháp nhập dự phòng và thời gian nhập viện cũng như các phương pháp dự kiến sẽ sanh. Ví dụ như có thể sanh thường hoặc sanh mổ. Về phần tư vấn, xin được giải thích rõ hơn trong các slide khác. Trong tam cá nguyệt thứ nhất, thực hiện một số xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm sàng lọc. Xét nghiệm thường quy bao gồm công thức máu, nhóm máu ABO Rigid, HPS AG, HIV và giang mai. Xét nghiệm nước tiểu, đường huyết bất kỳ nếu trước đó chưa làm. Siêu âm hình thái học để đo độ mờ da gáy. Và xét nghiệm sàng lọc nguy cơ, double test, đó là một test sàng lọc để tính nguy cơ mắc dị tật Down, trisomy 21, trisomy 13 và trisomy 18, hoặc nếu thai phụ có điều kiện có thể làm NIPT. NIPT là một xét nghiệm không xâm lấn giúp khẳng định thai phụ có bị lệch bội, nhiễm sắc thể hay không. Thai phụ có thể được tư vấn làm tầm soát nguy cơ tiền sản giật trong giai đoạn từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Quá thời gian này, chúng ta không thể thực hiện được cái tầm soát nguy cơ tiền sản giật nữa. Trong tam cá nguyệt thứ hai, thực hiện lại các xét nghiệm thường quy nếu tam cá nguyệt chưa làm, bao gồm công thức máu, nhóm máu, HPS, AG, HIV, giang mai, xét nghiệm nước tiểu và đường huyết bất kỳ. Trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai, chúng ta không thể siêu âm đo độ mờ da gáy của thai. Do đó, nếu chưa làm được xét nghiệm sàng lọc dị tật đau ở tam cá nguyệt thứ nhất, chúng ta sẽ phải siêu âm hai chiều lặp lại để xác định đường kính lưỡng đỉnh, ký hiệu là BBD, chu vi vòng bụng là AC và chiều dài xương đùi, đánh giá nhau và ối. Siêu âm này sẽ giúp chúng ta làm xét nghiệm sàng lọc lệch bội trisomy 13, 18, 21 ở giai đoạn 2 thông qua xét nghiệm triple test. Tuy nhiên, triple test giá trị tin cậy chỉ là 70% so với double test là 90%. Nếu có điều kiện, thai phụ cũng có thể làm xét nghiệm NIPT. Siêu âm 4D thực hiện trong giai đoạn từ 20 đến 24 tuần. Nếu quá thời gian siêu âm 4D và thai phụ có điều kiện thì chúng ta cũng có thể thực hiện siêu âm chi tiết. Tuy nhiên, ở các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Hùng Vương hoặc Từ Dũ thì mới có thể thực hiện được các siêu âm kỹ thuật cao này. Xét nghiệm tầm soát đái tháo đường thai kỳ có thể thực hiện sớm trong tam cá nguyệt thứ hai đối với nhóm thai kỳ phụ nguy cơ cao. Còn nếu thai phụ có nguy cơ thấp thì chúng ta sàng lọc trong khung thời gian thường quy là từ 24 tuần đến trước 34 tuần. Trong tam cá nguyệt thứ ba, nếu thai phụ trước đó không khám thai hoặc có khám thai nhưng thiếu các xét nghiệm, chúng ta cũng bổ sung các xét nghiệm thường quy. Tuy nhiên, ở giai đoạn này chúng ta sẽ không sẽ bỏ lỡ mất một số cái xét nghiệm hoặc siêu âm sàng lọc. Thực hiện siêu âm 2D đánh giá đường kính lưỡng đỉnh, chu vi vòng bụng, chiều dài xương đùi, vị trí bánh nhau, độ trưởng thành của nhau và lượng nước ối. Siêu âm Doppler Velo nếu nghi ngờ thai chậm tăng trưởng trên siêu âm 2D khi dựa vào chu vi vòng bụng là AC để phỏng đoán. Siêu âm sanh trắc thai bao gồm kết quả siêu âm và đo NST. Trên siêu âm chúng ta sẽ khảo sát trong vòng 30 phút, khảo sát nhịp tim thai có tăng hay không, nhịp thở của thai, cử động thai và lượng nước ối. Mỗi yếu tố đánh giá từ điểm 0, 1, 2. Do đó, kết quả siêu âm cao nhất sẽ được 8 điểm và kết hợp với NST cũng đánh giá cao nhất là mức 2 điểm. Xét nghiệm 75 gram đường cho nhóm thai phụ nguy cơ thấp. Các xét nghiệm khác thường gặp trong quá trình khám thai gồm có test HFT4 nếu thai phụ có hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là tiền căng có bệnh lý tuyến giáp. Đạm niệu 24 giờ trong trường hợp xét nghiệm nước tiểu thường quy ghi nhận nước tiểu từ 1 gram trở lên. Cấy nước tiểu và kháng sinh đồ nếu như trường hợp thai phụ xét nghiệm nước tiểu thường quy số lượng bạch cầu 500 con trong 3 lần thử liên tiếp hoặc thai phụ có dấu nhiễm trùng tiểu gợi ý như tiểu buốt, tiểu lắc nhắc và điều trị theo kết quả kháng sinh đồ. Bi lăng tiền sản giật trong trường hợp thai phụ có tăng huyết áp hoặc có dấu gợi ý như tiểu cầu giảm. Đo điện tim, siêu âm tim trong trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc có dấu hiệu hồi hộp, nhịp tim tăng của bệnh lý tuyến giáp. Siêu âm thực hiện MRI trong trường hợp nhau tiền đạo để đánh từ tuần thứ 32 để đánh giá nhau tiền đạo có nhau cài răng lược và xâm lấn các cơ quan lân cận hay không. Đo NST thường quy khi thai từ 36 tuần và chúng ta có thể thực hiện đo sớm ở tuần thứ 32 trong các trường hợp bất thường như nhau tiền đạo, mục đích là xác định xem có cơn gò hay không, vì khi có cơn gò có thể gây ra huyết hoặc thai chậm tăng trưởng hoặc có vết mổ cũ, chúng ta có thể thực hiện NST sớm hơn. Sau đây xin tóm tắt với các anh chị các nội dung cần tư vấn cho thai phụ có thai kỳ nguy cơ cao. Chúng ta cần đánh giá chính xác tuổi thai, nên dựa vào siêu âm tam cá nguyệt thứ nhất, chủ yếu là kết quả siêu âm thai trong giai đoạn từ 7 đến 10 tuần. Kinh cuối thì thường không chính xác do chu kỳ kinh không đều hoặc không nhớ rõ ngày kinh. Kết hợp với hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và làm các xét nghiệm sàng lọc. Và dựa vào các kết quả hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và các xét nghiệm thường quy, chúng ta có thể đề nghị thêm các xét nghiệm phù hợp để tầm soát cho thai phụ. Đánh giá sự tăng trưởng của thai bằng cách đo bề cao tử cung, tăng cân của sản phụ và dựa trên kết quả siêu âm. Các nội dung cần tư vấn tiếp theo bao gồm tư vấn về điều trị dựa trên triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Khâu eo dự phòng, đặt vòng nâng cổ tử cung trong trường hợp đã có tiền căng, sanh non, dọa sanh non, sảy thai to. Và ở thai kỳ này, lặp lại các yếu tố nguy cơ của thai kỳ trước. Tư vấn di truyền trong trường hợp thai chậm tăng trưởng nặng không cải thiện để tìm các yếu tố nhiễm trùng bào thai hoặc kết quả double test, triple test nguy cơ cao, vân vân. Tư vấn về corticoid liệu pháp có nghĩa là điều trị hỗ trợ trưởng thành phổi trong trường hợp dọa sanh non hoặc cần phải chấm dứt thai kỳ sớm, ví dụ như nhau tiền đạo có khả năng ra huyết, tiền sản giật diễn tiến nặng hoặc đái tháo đường điều trị insulin mà đường huyết không ổn định, vân vân. Khám chuyên khoa kết hợp, ví dụ thai phụ có bệnh lý nội tiết hoặc bệnh tim mạch, cần phải khám thai và khám chuyên khoa song song để xin ý kiến chuyên khoa về mặt điều trị, cũng như cách sanh, phương pháp sanh và thời điểm chấm dứt thai kỳ. Xét nghiệm cung giúp đánh giá tình trạng bất tương hợp máu mẹ và con cần thực hiện sau sanh. Thảo luận với sản phụ về việc chấm dứt thai kỳ. Chấm dứt thai kỳ có thể là chấm dứt một thai kỳ sớm trong trường hợp em bé không có dị tật hoặc chấm dứt thai kỳ vì thai dị tật không thể can thiệp sau sanh, hoặc thai kỳ bình thường nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, có khả năng tiên lượng tử vong mẹ thì cần chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ. Tiếp theo, cần tư vấn cho thai phụ các nội dung ở thai kỳ lần này. Tư vấn có mặt cả vợ và chồng để tránh thắc mắc về sau. Tư vấn các nguy cơ có thể gặp như sanh non, ra huyết trong thai kỳ, băng huyết sau sanh, nứt hoặc vỡ tử cung, vân vân. là những nguy cơ thường gặp ở thai kỳ nguy cơ cao. Tư vấn về lối sống có lợi, cách sinh hoạt tùy vào bệnh cảnh, ví dụ như nhau tiền đạo thì hạn chế vận động, không mang vác nặng. Bệnh tim nên nghỉ ngơi nhiều, tránh làm nặng, tránh stress. Tư vấn thời điểm nhập viện và nơi sanh, bởi vì có thể cần có sự hỗ trợ của các chuyên khoa khác như hồi sức cấp cứu, nhi sơ sinh, ngoại khoa, vân vân. Hướng dẫn cho thai phụ về chế độ ăn, làm vụt việc bổ sung viên sắt, cách đếm cử động thai, đếm 3 lần một ngày sau khi ăn, liên tục trong 1 giờ. Nếu thai đạt từ 4 lần trở lên là bình thường, nếu ít hơn 4 lần trong 1 giờ, cần đếm liên tiếp trong 2 giờ. Nếu trong 2 giờ cử động đủ 8 lần trở lên thì là thai bình thường. Các dấu hiệu cần nhập viện ngay. Nhấn mạnh chỉ cần có một dấu hiệu là có thể cho thai phụ nhập viện như đau bụng, ra huyết, thai máy ít, máy yếu, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, vân vân. Ngoài ra cần đánh khám lâm sàng để đánh giá khung chậu, kích thước thai, tương quan giữa khung chậu và kích thước thai để dự đoán và theo dõi chuyển dạ. Cần thực hiện sơ cấp cứu trước khi chuyển tuyến. Trong một số trường hợp như ra huyết, tiền sản giật, chuyển tuyến đúng và an toàn cho người bệnh. Tư vấn triệt sản trong một số trường hợp, ví dụ như thai phụ có bệnh tim nặng, đủ con, thai phụ tâm thần. Phối hợp các chuyên khoa đỡ sanh như đã nói ở slide trước. Tư vấn khám nhi trong một số trường hợp thai nhi có dị tật cần can thiệp của nhi sơ sinh sau sanh. Thai phụ nên tham gia các lớp tiền sản tư vấn như là tư vấn nuôi con về sữa bằng sữa mẹ, cách chăm sóc trẻ sau sanh, vân vân. Một số trường hợp gợi ý chỉ định nhập viện như sau: thai phụ có nghén nặng, tiêu chuẩn chẩn đoán nghén nặng xin xem bài thai hành, ra huyết trong thai kỳ, hở eo cổ tử cung, ối rỉ non, dọa xanh non, chuyển dạ xanh non, thai chậm tăng trưởng nặng, có nghĩa là bách phân vị dưới 3, hoặc thai chậm tăng trưởng không cải thiện và bách phân vị đang rớt xuống dần. Tiền sản giật nặng, đái tháo đường thai kỳ với đường huyết không ổn định vì có nguy cơ mất tim thai. Nhau tiền đạo ra huyết có thể ảnh hưởng đến huyết động. NST nghi ngờ đã cho thai phụ đo lại nhưng kết quả vẫn nghi ngờ, kết hợp với lâm sàng có là thai kỳ nguy cơ cao. Rối loạn thể tích dịch ối, ví dụ như thiểu ối, vô ối, đa ối cấp diễn tiến nhanh gây tình trạng khó thở. Vết mổ cũ có cơn gò vì nguy cơ nứt vỡ tử cung, kết hợp thai phụ có đau bụng, đặc biệt là đau vùng vết mổ. Dị tật thai có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Ngoài các chỉ định trên, chúng ta còn có nhập viện theo kế hoạch. Trong các trường hợp vết mổ cũ một lần, có thể cho thai phụ nhập viện ở thời điểm 39 tuần để chấm dứt thai kỳ. Trong những giai đoạn cơ sở y tế quá tải mà nhà thai phụ gần, có thể cho thai phụ về nhà theo dõi và cho nhập viện khi có cơn gò, tử cung. Đối với thai phụ nhà xa cần nhập viện sớm. Đối với vết mổ cũ 3 lần, nhập viện ở tuần thứ 37. Nhau tiền đạo không ra huyết có kế hoạch nhập viện sớm, khoảng tuần 37 của thai kỳ. Đái tháo đường và đường huyết ổn định, nếu điều trị tiết chế, nhập viện ở thời điểm 39 tuần. Nếu điều trị bằng insulin, nhập viện ở thời điểm 38 tuần. Ngôi mông nhập viện lúc thai 39 tuần. Suy tim thì nhà sẽ nhập viện theo chỉ định của bác sĩ tim mạch. Thai bình thường nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ, 41 tuần sẽ cho nhập viện. Xử trí khi vào chuyển dạ đối với những thai phụ là thai kỳ nguy cơ cao. Những yếu tố có thể gây biến chứng trong chuyển dạ, dù là chuyển dạ thai đủ tháng, non tháng hay già tháng đều có thể có biến chứng. Đó là cần lưu ý các bệnh lý của mẹ, tăng huyết áp, bệnh tim, hen phế quản, bazodo, vân vân. Rối loạn cân gò, lưu ý gò cường tính, gò không đều, trương lực cơ bản quá cao, cổ tử cung không tiến triển, chuyển dạ kéo dài, rặn yếu. Ngôi bất thường nước ối, dây rốn, các chỉ định sản khoa không đúng như sanh giúp, dùng oxytocin. Cần lưu ý các yếu tố này để trong trường hợp ở tuyến dưới cần chuyển tuyến trên kịp thời và ở tuyến trên cần đánh giá đầy đủ để xử trí cho sản phụ để tránh những tai biến sản khoa. Đánh giá nguy cơ của thai trong chuyển dạ dựa vào các yếu tố theo dõi tim thai và cơn gò, tử cung bằng monitor sản khoa. Ví dụ như xếp loại tim thai theo ACOG năm 2009, cơn gò có phù hợp với chuyển dạ hay không? Đánh giá xóa mỡ cổ tử cung, sự đi xuống của đầu thai, sự chồng khớp, nước ối, diễn biến màu sắc, mùi của nước ối. Cần phối hợp nhiều chuyên khoa trong một số tình huống như đã nêu. Như vậy, ở tuyến xã khi phát hiện thai nghén nguy cơ cao thì cần đánh giá xem với năng lực của mình có thể giữ hay là chuyển thai phụ lên tuyến trên. Với tuyến trên như là tuyến huyện, nếu có khả năng chuyên môn và đủ trang thiết bị để quyết định giữ thai phụ điều trị cho đến lúc sanh hoặc là chuyển lên tuyến tỉnh. Tuy nhiên cần tôn trọng nguyên tắc là không để xảy ra tai biến rồi mới chấm dứt thai kỳ hoặc chuyển tuyến. Mục tiêu là chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ trong những trường hợp cần thiết. Điều trị thai suy kịp thời như là mổ sanh hoặc giúp sanh, và nếu trẻ ngạt sau sanh cần hồi sức tích cực. Như vậy, sau khi kết thúc nội dung chính của bài học, các tình huống lâm sàng đã đặt ra ở đầu bài, tôi xin có một vài gợi ý như sau. Về tình huống thứ nhất, thai phụ có hồi hộp, tim đập nhanh và tiền căn gia đình là mẹ bị cường giáp đang điều trị. Do đó, khi tiếp cận thai phụ này, chúng ta cần khám và làm các xét nghiệm để đánh giá tình trạng cường giáp của thai phụ. Trường hợp 2, đó là thai phụ có 2 lần sảy thai kết hợp đa nhân sơ. Tiền căn gia đình bố mẹ tăng huyết áp, đái tháo đường. Do đó cần tư vấn cho thai phụ về khả năng sảy thai, sanh non ở lần khám thai đầu tiên và tư vấn trước nguy cơ đái tháo đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật do có yếu tố tiền căn gia đình. Hai nguy cơ này có thể tầm soát được. Với trường hợp thứ ba, tiền căn thai lưu 31 tuần vì phù thai. Trong thai kỳ lần này xét nghiệm MCV, MCH thấp, kết hợp HBS, AG dương tính. Thai phụ có tiền căn phù thai khi tuổi thai lớn, có nguy cơ là do thai nhi bị thiếu máu hoặc có đột biến về bệnh lý hemoglobin. Do đó, ở thai kỳ này, cần làm thêm xét nghiệm điện di ferritin huyết thanh cả vợ và chồng. Sau khi có kết quả, tư vấn di truyền để làm thêm xét nghiệm để đưa ra hướng giải quyết là có thể tiếp tục dưỡng thai được hay không. Với chi tiết HBS AG dương tính, nếu cơ sở y tế làm được, chúng ta sẽ xét nghiệm HBE AG, AST, ALT, bilirubin. Nếu HBE AG dương tính và hoặc men gan tăng gấp 2 lần, đề nghị cho bệnh nhân khám khoa gan của bệnh viện nhiệt đới. Nếu HBE AG âm tính và men gan bình thường, có thể tiếp tục theo dõi thai tại cơ sở y tế của chúng ta. Trường hợp thứ tư, thai 16 tuần chưa sàng lọc, nhóm máu A rezit âm, protein 0,3 gram trên lít. Hiện tại thai tuổi thai còn có thể sàng lọc nhưng làm ở tam cá nguyệt thứ hai, cần tư vấn là khả năng sàng lọc thấp hơn với tỷ lệ phát hiện dị tật thấp hơn khi làm ở tam cá nguyệt thứ nhất. Nhóm máu A rezit âm cần hướng dẫn cho thai phụ thực hiện tiêm mũi thuốc chống tan huyết khi thai được 28 tuần và cần phải dự trù nhóm máu hiếm đề phòng băng huyết sau sanh trong lúc chuyển dạ và hậu sản. Về việc protein 0,3 gram trên lít cần xét nghiệm lại ở lần khám thai sau.
Trường hợp thứ 5, tiền căn phanh con to 4kg có băng huyết sau sanh và phải truyền máu. Hiện tại thai 19 tuần chưa sàng lọc, tuy nhiên khi sàng lọc ghi nhận triple test trisomy 21 là 1/436 và đường niệu 10 mmol trên lít. Lưu ý BMI của sản phụ là 26.8. Chúng ta cần tư vấn nguy cơ đái tháo đường thai kỳ vì tiền căn đẻ con to và đường niệu hiện tại là dương tính. Trong trường hợp này, chúng ta có thể xét nghiệm sàng lọc 75 gram đường sớm. Trisomy 21 1/436 có nghĩa là trong 436 thai phụ sẽ có một thai phụ bị trisomy 21, ngưỡng an toàn là 1/1000. Mặc dù ngưỡng cắt là 1/250 thì với cái tỷ lệ 1/436 chúng ta xếp thai phụ vào nhóm nguy cơ trung gian. Trong thực hành sản phụ khoa ở các bệnh viện tuyến cuối thì trong những trường hợp này chúng ta sẽ cho thai phụ siêu âm 4 chiều 2 lần, một lần trong giai đoạn từ 16 đến 19 tuần 6 ngày và một giai đoạn là siêu âm 4D từ 20 đến 24 tuần. Thai phụ này đã được 19 tuần nên chúng ta có thể đợi thêm một tuần nữa siêu âm 4 chiều. Còn nếu phát hiện sớm hơn thì chúng ta làm siêu âm 4 chiều 2 lần. Kết hợp với tư vấn di truyền nếu siêu âm 4 chiều có ghi nhận vấn đề bất thường.
Sau đây là tài liệu tham khảo cho chủ đề thai kỳ nguy cơ cao. Chủ đề thai kỳ nguy cơ cao đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh chị học viên đã chú ý lắng nghe.